Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba ngày 26 tháng 6 năm 2018. Cảnh sát Việt Nam vừa phá vỡ một đường dây đánh bạc trực tuyến trị giá khoảng 26 triệu đô la và bắt giữ 4 người trong lúc nhà chức trách tìm cách ngăn chặn nạn cá cược lậu phát triển mạnh trong mùa World Cup. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin tức nổi bật khác.
Trung Quốc cầm báo chí nhắc tới chính sách Made in China 2025. Hoa Kỳ tìm cách đoàn tụ hơn 2.000 trẻ em di dân biên giới với gia đình. Argentina yêu cầu Nga trục xuất cổ động viên quá khích.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Mưa lũ sạt lở đất đã làm ít nhất 14 người chết, 10 người mất tích, 5 người bị thương và nhiều khu vực bị cô lập vào cuối tuần qua tại các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, theo thống kê sơ bộ tính cho đến chiều ngày 25 tháng 6. Trước tình hình mưa lũ vẫn đang tiếp diễn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ra công điện yêu cầu các cơ quan chức năng tập trung chỉ đạo ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ và hỗ trợ chỗ ở, lương thực, thực phẩm, không để người dân bị đói, theo báo Người Lao Động. Thủ tướng Việt Nam cũng yêu cầu các bộ, công an, quốc phòng, công thương, tài nguyên môi trường, giao thông vận tải, nông nghiệp, phát triển nông thôn tham gia cứu hộ cứu nạn, sơ tán di dời dân, hỗ trợ lực lượng phương tiện cho các địa phương kiểm tra vận hành an toàn đê điều, hồ đập và cập nhật thông tin về diễn tiến mưa lũ cho người dân. Mưa lớn bắt đầu từ đêm 23 tháng 6 đã gây ra lũ lụt và sạt lở đất, khiến 47 ngôi nhà bị đổ và cuốn trôi, hơn 260 ngôi nhà bị hư hỏng, phải di dời khẩn cấp và 525 ngôi nhà bị ngập. Chỉ riêng tại Lai Châu đã có 6 người chết, 11 người mất tích và 5 người bị thương do mưa lũ. Các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang cũng có người thiệt mạng và hàng chục căn nhà bị nước cuốn trôi. Một số tuyến đường quốc lộ ở Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang bị vùi lấp hoàn toàn, khiến cho một số khu vực bị cô lập, chia cắt, giao thông tắc nghẽn ở nhiều nơi. Do đợt lũ rơi đúng vào dịp tốt nghiệp phổ thông trung học tại Việt Nam, nên có khoảng một chục em học sinh ở Lai Châu đã không đến được địa điểm thi tốt nghiệp. Chính quyền địa phương cho biết đang xem xét để đặt cách cho những học sinh này tốt nghiệp, căn cứ theo kết quả học tập của các em. Dự báo mưa dông sẽ tiếp tục diễn ra trên diện rộng ở các tỉnh miền núi phía Bắc cho đến hết ngày 26 tháng 6, đặc biệt tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang. Cảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở đất, lũ quét ở một số huyện tại Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái và Điện Biên. Theo tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hiện lưu lượng nước đổ về các hồ chứa thủy điện tại Lai Châu, Sơn La, Bản Chác và Tuyên Quang đang dâng lên cao. Các cơ quan chức năng dự kiến sẽ vận hành mở cửa xả ở các hồ chứa thủy điện để đảm bảo an toàn. Ước tính thiệt hại do đợt mưa lũ gây ra đối với cơ sở vật chất và mùa màng lên đến hơn 110 tỷ đồng. Việt Nam là quốc gia thường xuyên gặp thiên tai, khiến hàng trăm người thiệt mạng hàng năm. Số liệu thống kê vào năm ngoái cho hay có đến 389 người chết và 668 người bị thương vì mưa bão lũ lụt.
Cảnh sát Việt Nam đã phá vỡ một đường dây cờ bạc trực tuyến trị giá khoảng 26 triệu đô la, bắt giữ 4 người trong lúc nhà chức trách tìm cách ngăn chặn nạn cá cược lậu đang nổi lên mạnh trong mùa World Cup 2018. Cờ bạc là bất hợp pháp ở Việt Nam, ngoài xổ số của nhà nước và một vài sòng bạc chỉ dành cho người nước ngoài. Tuy nhiên, luật cấm cờ bạc luôn bị các bác thằng bần trên khắp cả nước xem thường, đặc biệt là trong các giải thể thao hàng đầu thế giới như World Cup, khi các tay cờ bạc sẽ lên trực tuyến hoặc đến những điểm cờ bạc cá cược bất hợp pháp để đánh vận đỏ đen. Theo báo Công an Nhân dân, cuối tuần qua khi các đội bóng đá World Cup 2018 ở Nga đấu trận thứ hai của vòng bảng, tại thành phố Hồ Chí Minh có 4 nghi can cờ bạc lớn bị bắt và một số người khác bị nhà chức trách triệu tập để thẩm vấn. Các nghi phạm thú nhận đã đánh bạc trên mạng tại trang web đánh bạc được kiểm soát bên Philippines. Đài truyền hình nhà nước Việt Nam nói, từ đầu năm 2017, tổng số giao dịch của đường dây cờ bạc trực tuyến này đã lên tới 600 tỷ đồng, tức là 26 triệu đô la, và hàng ngàn con bạc trên khắp Việt Nam đã sử dụng đường dây cờ bạc trực tuyến này. Theo luật hình sự của Việt Nam, người đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc có thể phải đối mặt với 10 năm tù giam. Chính phủ Việt Nam hồi gần đây có những bước giảm bớt các hạn chế, trong đó một chương trình thí điểm vào năm 2017 cho phép cá cược một số lượng hạn chế các trận đấu bóng đá quốc tế và thông qua một nghị định hồi đầu tháng này cho phép cá cược do nhà nước quản lý. Nhưng thị trường chợ đen vẫn chiếm ưu thế vì số tiền được phép đặt cược theo quy định của nhà nước quá nhỏ đối với những người đam mê cờ bạc, tối đa là 44 đô la cho mỗi trận đấu. Chính phủ các nước khác trong khu vực cũng đang đẩy mạnh ngăn chặn cá độ thể thao khi World Cup 2018 ở Nga đang đẩy các hoạt động cá độ trực tuyến tăng đột biến. Thái Lan đã bắt giữ hơn 2.500 con bạc từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 20 tháng 6 trong khuôn khổ của chiến dịch bài trừ cờ bạc sâu rộng, theo phát ngôn viên của Cảnh sát quốc gia Krishna Patanacharan. Hầu hết những người bị bắt sẽ phải đối mặt với án treo và bị phạt tiền. Còn ở nước láng giềng Campuchia, Thủ tướng Hun Sen trong một bài phát biểu được phát sóng trực tiếp trên Facebook mới đây, nói rằng không ai được đặt cược các trận đấu World Cup vì quả bóng tròn và không thể đoán trước.
Đối thủ hàng đầu của Grab, công ty công nghệ dịch vụ của Indonesia Gojek, hôm 25 tháng 6 công bố sẽ chính thức có mặt tại Việt Nam vào đầu tháng tới với tên gọi là Go Việt. Đây là một phần trong chiến lược mở rộng quốc tế trị giá 500 triệu đô la mà Gojek bỏ ra đầu tư tại các thị trường mới ở Đông Nam Á. Theo ITC News, GoViet là do một đội ngũ sáng lập người Việt Nam điều hành và Gojek sẽ hỗ trợ cho GoViet thông qua chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn và hậu thuẫn về công nghệ tài chính. CEO của Gojek, Nadiem Makarim, nói với Channel News Asia rằng công ty rất tin vào sự tự chủ của các đội ngũ ở địa phương và để cho họ tự chủ ra quyết định chiến lược hoạch định tương lai. Một số nhà phân tích cho rằng cách đầu tư theo kiểu cho phép tự trị của Gojek là mạo hiểm vì thương hiệu đình đám tại Indonesia này có thể bị phá hỏng nếu xảy ra bất kỳ sự cố nào ở các thị trường mới. Đối thủ của Gojek, Grab, cũng theo đuổi mô hình hợp tác để vào thị trường Singapore. Đối tác chính của Grab là Obike. Trước đó, trong ngày 25 tháng 6, đã ra thông báo tạm dừng hoạt động tại Singapore và công ty sẽ không cố gắng để thông qua các yêu cầu pháp lý để tiếp tục cung cấp dịch vụ nữa. Thông báo của Gojek cho biết sẽ bắt đầu chính thức cung cấp dịch vụ thử nghiệm tại Việt Nam vào tháng 7, trước khi tung ra ngay sau đó dịch vụ có tên là Get ở Thái Lan. Trong giai đoạn đầu, GoViet sẽ chỉ cung cấp dịch vụ gọi xe qua ứng dụng, sau đó sẽ mở rộng thêm dịch vụ giao đồ ăn, giao hàng tạp hóa hay cung cấp giải pháp thanh toán. Với sự xuất hiện của Gojek, người sử dụng tại Việt Nam sẽ có thêm sự lựa chọn mới sau khi Grab thâu tóm Uber và trở thành công ty không có đối thủ tại thị trường Việt Nam. Vài ngày trước, Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam đã ra lệnh cho Grab phải tạm dừng kế hoạch mở rộng dịch vụ ra 24 tỉnh thành. Bộ này nói rằng Grab chỉ được phép hoạt động trong 5 tỉnh thành là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Đà Nẵng và Quảng Ninh. Gojek và Grab cạnh tranh nhau khốc liệt tại thị trường Indonesia. Gần đây, Gojek đã nhận được một vòng đầu tư mới lên đến hơn 1,4 tỷ đô la từ một loạt các công ty tên tuổi trên toàn cầu như Google, Allianz và cả từ Trung Quốc như Tencent, JD.com và Meituan. Gojek hiện đang được định giá khoảng 5 tỷ đô la.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Chính phủ Mỹ cho biết vẫn đang nuôi giữ 2.053 trẻ em bị cách ly khỏi cha mẹ chúng theo chính sách di dân không khoan nhượng của Tổng thống Donald Trump và nói thêm rằng đang có một quá trình phối hợp tốt để đoàn tụ cho các em. Hôm 23 tháng 6, Bộ An ninh Nội địa đã công bố số liệu này sau khi đối mặt với những lời chỉ trích từ các luật sư đại diện cho các gia đình rằng họ không thấy có một sự phối hợp có tổ chức. Theo thông tin của Bộ, cho đến nay đã có tổng cộng 522 trẻ em bị các quan chức biên giới Hoa Kỳ giam giữ và đã đoàn tụ với cha mẹ. 3 ngày trước đó, ông Trump đã kết thúc chính sách chia cắt gia đình trên biên giới Mỹ-Mexico. Và ngày 24 tháng 6, ông Trump lặp lại quan điểm cứng rắn về di dân, cương quyết đưa những người nhập cảnh bất hợp pháp vào Hoa Kỳ ngay lập tức trở về nước mà không cần thông qua bất kỳ quá trình tư pháp nào. Một quan chức chính quyền cho biết vào ngày 24 tháng 6, 522 trẻ em được đoàn tụ trở lại với cha mẹ của chúng vì tòa án làm thủ tục tố tụng đối với cha mẹ chúng kết thúc sớm, nên các em chưa bị chuyển giao cho Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh hiện đang trông giữ hơn 2.000 trẻ em đã bị tách khỏi cha mẹ. Trang thông tin của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh cho biết, chính phủ Hoa Kỳ biết địa điểm nơi các trẻ em được nuôi giữ và đang làm việc để đoàn tụ các em với gia đình. Bộ này cho biết rằng chính quyền của Tổng thống Trump có cách xử lý việc trẻ em đoàn tụ với cha mẹ sau khi cha mẹ bị bắt giữ hay trục xuất. Có thể mất nhiều tháng để hoàn tất thủ tục trục xuất. Tờ thông tin không cho biết liệu cha mẹ và trẻ em có được gặp nhau trong thời gian làm thủ tục hay không. Tuyên bố của Bộ nói rằng trung tâm giam giữ Port Isabel ở bang Texas sẽ được dùng làm địa điểm chính để đoàn tụ và cách ly gia đình cho những người đang bị cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ giam giữ. Luật sư và những người ủng hộ cho biết rằng nhiều phụ huynh đang lên kế hoạch xin tị nạn. Tờ thông tin không cho biết những trường hợp này sẽ được xử lý như thế nào.
Bộ Tài chính Mỹ đang lập kế hoạch cấm các doanh nghiệp có ít nhất 25% vốn sở hữu của Trung Quốc không được mua lại các công ty Mỹ trong các ngành công nghệ trọng yếu, một viên chức chính phủ cho Reuters biết hôm 24 tháng 6. Ý kiến của quan chức này giống với thông tin của tờ Wall Street Journal, trong đó nhấn mạnh rằng ngưỡng sở hữu của Trung Quốc có thể thay đổi trước khi công bố mức độ hạn chế đầu tư vào ngày 29 tháng 6. Động thái này đánh dấu một sự leo thang khác trong cuộc chiến thương mại giữa Tổng thống Donald Trump với Trung Quốc, và Reuters cho rằng nó khuấy động thị trường tài chính và cản trở tăng trưởng toàn cầu. Trước đó, Hoa Kỳ áp dụng mức thuế quan đối với hàng hóa trị giá 34 tỷ đô la của Trung Quốc và quyết định này sẽ có hiệu lực vào ngày 6 tháng 7. Bước đi này là một phần của hành động áp thuế mà Mỹ có thể thực hiện đối với tổng cộng 450 tỷ hàng hóa của Trung Quốc với lý do rằng Bắc Kinh đang chiếm đoạt công nghệ của Hoa Kỳ thông qua các quy định liên doanh và các chính sách khác. Reuters dẫn lời quan chức Mỹ nói rằng mức giới hạn đầu tư của Bộ Tài chính dự kiến sẽ nhắm vào các ngành then chốt, trong đó có một số ngành mà Trung Quốc đang cố gắng phát triển trong kế hoạch công nghiệp mang tên Made in China 2025. Trong số các mục tiêu của kế hoạch này, Trung Quốc muốn tăng cường khả năng trong các ngành công nghệ cao như công nghệ thông tin, hàng không vũ trụ, kỹ thuật hàng hải hay robot. Tờ Wall Street Journal cũng cho biết Bộ Thương mại Hoa Kỳ và Hội đồng An ninh Quốc gia đang đề xuất tăng cường các biện pháp kiểm soát xuất khẩu để các công nghệ này không được chuyển giao cho Trung Quốc.
Mỹ và Hàn Quốc đã đồng ý đình chỉ vô thời hạn hai cuộc diễn tập huấn luyện thuộc một chương trình trao đổi. Lầu Năm Góc cho biết hôm thứ Sáu, sau cuộc họp thượng đỉnh vào đầu tháng này giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un, để hỗ trợ việc thực thi các kết quả của Hội nghị thượng đỉnh Singapore, và trong sự phối hợp với các đồng minh Hàn Quốc của chúng tôi, Bộ trưởng Mattis đã đình chỉ vô thời hạn các cuộc diễn tập được lựa chọn, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Dana White cho biết. Việc này bao gồm đình chỉ cuộc diễn tập Freedom Guardian cùng với hai cuộc diễn tập huấn luyện của chương trình trao đổi hàng hải Hàn Quốc theo lịch trình diễn ra trong 3 tháng tới, bà White nói. Về việc đình chỉ các cuộc diễn tập, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói, Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã quyết định trì hoãn hai cuộc diễn tập của chương trình trao đổi hàng hải Hàn Quốc vô thời hạn, mà lẽ ra sẽ diễn ra trong vòng 3 tháng tới. Đây là một phần trong các biện pháp tiếp theo sau Hội nghị Thượng đỉnh Triều Tiên-Hoa Kỳ và Hội nghị Thượng đỉnh Hàn Quốc-Triều Tiên, có thể có các biện pháp bổ sung nếu Triều Tiên theo bước bằng sự hợp tác có kết quả. Tại một cuộc họp báo sau hội nghị với ông Kim ở Singapore, ông Trump thông báo ông sẽ đình chỉ các cuộc tập trận quân sự định kỳ mà Mỹ thực hiện cùng với Hàn Quốc, mà ông gọi là rất khiêu khích và tốn kém. Triều Tiên từ lâu đã đòi chấm dứt các cuộc tập trận này. Tuần này, Mỹ và Hàn Quốc cho biết họ đã đình chỉ lên kế hoạch cuộc tập trận Freedom Guardian, người bảo hộ tự do vào tháng 8. Năm ngoái, 17.500 binh sĩ Mỹ và hơn 50.000 binh sĩ Hàn Quốc tham gia các cuộc diễn tập Freedom Guardian. dù các cuộc diễn tập này chủ yếu tập trung vào những mô phỏng trên máy tính hơn là diễn tập trên thực địa. Một quan chức Mỹ phát biểu trong điều kiện giấu tên, hạ giảm tầm quan trọng của việc đình chỉ các cuộc diễn tập huấn luyện của chương trình trao đổi hàng hải Hàn Quốc, nói rằng chúng tương đối nhỏ, theo Reuters. Quyết định đình chỉ các cuộc diễn tập quân sự với Hàn Quốc khiến các đồng minh, các quan chức quân sự và các nhà lập pháp ngỡ ngàng. Các cuộc diễn tập này giúp giữ cho các lực lượng của Mỹ ở trạng thái sẵn sàng tác chiến tại một trong những điểm xung đột căng thẳng nhất của thế giới.
Quân đội Mỹ đã đưa 100 quan tài bằng gỗ đến biên giới Liên Triều để chuẩn bị cho việc Triều Tiên trao trả lại hài cốt của binh sĩ Mỹ mất tích từ thời chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953. Phát ngôn viên lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc Đại tá Chad Carroll cho biết 158 hòm chuyển giao bằng kim loại sẽ được sử dụng để đưa hài cốt về Mỹ đã được gửi tới một căn cứ không quân Mỹ ở gần Seoul. Triều Tiên tại hội nghị thượng đỉnh ngày 12 tháng 6 ở Singapore giữa lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý trả lại những di hài này cho Mỹ. Các đội tìm kiếm của Mỹ và Triều Tiên đã tiến hành 33 hoạt động truy tìm từ năm 1996 đến năm 2005 và thu thập được 229 bộ hài cốt. Các quan chức Mỹ dự trù hài cốt sẽ được bàn giao cho Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc ở Hàn Quốc gần Seoul và sau đó được chuyển đến căn cứ không quân Hickam ở Hawaii vào một ngày chưa được xác định.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Sau khi bị phương Tây và Washington than phiền về chính sách công nghiệp rầm rộ được nhà nước hậu thuẫn mang tên Made in China 2025, Bắc Kinh đã giảm nhẹ tầm quan trọng của chính sách này, theo Reuters dẫn nguồn tin ngoại giao và truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết. Bắc Kinh ngày càng cảm thấy rằng việc triển khai kế hoạch đầy tham vọng của họ đã làm Hoa Kỳ phản ứng dữ dội, theo hãng tin Anh. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang xem xét kế hoạch cấm các doanh nghiệp có ít nhất 25% vốn sở hữu của Trung Quốc không được mua lại các công ty Mỹ trong các ngành công nghệ trọng yếu. Một quan chức ngoại giao cao cấp của phương Tây nói với Reuters rằng gần đây, trong các cuộc họp, các quan chức Trung Quốc đã bắt đầu giảm nhẹ tầm quan trọng của chính sách Made in China 2025. Các quan chức nói rằng các khía cạnh mà nước ngoài phản ánh chỉ đơn thuần là các đề xuất từ các học giả Trung Quốc. Nguồn tin ngoại giao cho biết rằng một số quan chức Trung Quốc cũng đã lên tiếng về chính sách này và xem đó là một sai lầm sau khi chính phủ đã hô hào và nâng tầm quan trọng kế hoạch này lên quá cao, do đó tăng áp lực cho chính Trung Quốc. Nhà ngoại giao yêu cầu không nêu tên nói, Trung Quốc dường như đang điều chỉnh lại vì bị phản đối do chính việc tuyên truyền quá mạnh gây ra. Ba nhà báo nhà nước nói với Reuters rằng họ đã được chỉ đạo không dùng thuật ngữ Made in China 2025. Hai người khác nói rằng họ không nhận được hướng dẫn như vậy.
Xuất hiện nhiều sự chỉ trích sau vụ nữ sinh Trung Quốc nhảy lầu tự tử vì bị thầy giáo quấy rối tình dục. Nhiều người dân lên án rằng xã hội đang tha hóa, xuống cấp khi một số người chứng kiến còn xúi giục và vỗ tay tán thưởng khi cô gái nhảy lầu, theo hãng tin Reuters. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, nữ sinh họ Lý, 19 tuổi, đã nhảy từ tầng 8 ở một tòa nhà thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc vào ngày 20 tháng 6. Các đoạn video trên mạng cho thấy cô Lý ngồi mấy giờ liền trên mép của một tòa nhà, trong khi nhân viên cứu hộ đã cố gắng thuyết phục cô đi xuống. Một số người theo dõi bên dưới hét lên, sao cô không nhảy đi? Và bất chợt cô nhảy thật, khi ấy nhân viên cứu hộ la hét trong vô vọng, còn một số người bên dưới lại vỗ tay tán thưởng. Theo nhật báo Thanh Niên của Trung Quốc, cảnh sát đã bắt giữ một số người có hành động xúi giục cô Lý. Các nhà bình luận trên mạng chỉ trích sự nhẫn tâm của đàn ông tán thưởng. Một người đặt câu hỏi, tại sao lại có những người trong xã hội nhẫn tâm kêu cô ấy nhảy xuống chứ? Tiếng kêu nhói lòng của nhân viên cứu hộ cho thấy cái ác của con người. Theo Reuters, báo Thanh niên Trung Quốc trích lời cha mẹ của cô Lý nói rằng con gái của họ bị trầm cảm, đòi tự tử sau khi một thầy giáo quấy rối tình dục vào tháng 9 khi ông này muốn hôn và ôm cô ấy. Cha mẹ cô đã được nhà trường bồi thường 350.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 53.564 đô la Mỹ, nhưng họ từ chối vì điều đó có nghĩa họ sẽ bị buộc phải rút đơn kiện nam giáo viên. Tờ báo dẫn lời cha mẹ cô nói, chúng tôi không thể ký vào một thỏa thuận nhục nhã đó. Cũng theo tờ báo này, Phòng Giáo dục thành phố Khánh Dương đã kỷ luật nam giáo viên và đề xuất tiền bồi thường cho gia đình.
Singapore hôm 24 tháng 6 nói rằng nước này chi hơn 16 triệu đô la Singapore, tức khoảng 12 triệu đô la Mỹ, để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh tụ Kim Jong-un. Con số này thấp hơn so với các thông tin xuất hiện trước đó đã khiến nhiều người dân Singapore tức giận, theo Reuters. Bộ Ngoại giao Singapore nói rằng phần lớn khoản tiền trên đã được dành để đảm bảo an ninh, nhưng không cho biết thêm về việc phân bổ khoản tiền này như thế nào. Trước đó, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ước tính rằng nước mình đã phải chi 20 triệu đô la Singapore. Ngoại trưởng Vivian Balakrishnan nói rằng khoản tiền đó còn bao gồm cả chi phí phòng khách sạn cho ông Kim Jong-un. Thông tin đó đã khiến nhiều người Singapore tỏ ra giận dữ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, các chuyên gia về marketing nói rằng sự kiện này đã thu hút sự chú ý đối với Singapore và cái giá cho việc này gấp 10 lần so với chi phí tổ chức sự kiện.
Các đội tìm kiếm và cứu hộ Thái Lan hôm thứ Hai đang ra sức tìm 13 cầu thủ của một đội bóng đá U16 bị mắc kẹt trong một hang động nằm sâu bên trong một ngọn núi. Xe đạp và giày đá bóng được phát hiện ở cửa hang Tham Loang thuộc tỉnh Chiang Rai ở miền Bắc sau khi đội bóng U16 này mất tích vào chiều tối thứ Bảy. Các thiếu niên này được cho là đã bị mắc kẹt bởi nước dâng cao bên trong mạng hang động khi mưa lớn. Các thợ lặn của Hải quân được điều đến hang động để giúp tìm kiếm. Đơn vị Hải quân cho biết trên trang Facebook rằng nhóm thợ lặn đã đi xuống độ sâu 5 mét và tìm thấy một hang động lớn, nhưng không tìm thấy được dấu vết nào của các thiếu niên mất tích. Một sĩ quan Hải quân giám sát công tác tìm kiếm cho biết ông hy vọng 12 cầu thủ và huấn luyện viên 20 tuổi của đội bóng sẽ được giải cứu. Đề đốc Apakorn Yokunke nói với Reuters, tôi tin rằng tất cả họ vẫn còn sống, nhưng họ có thể kiệt sức. Chúng ta trông chờ tin tốt ngày hôm nay. Ai muốn khám phá hang động phải xin phép nhà chức trách. Hiện đang giữa mùa mưa ở Thái Lan khi các hang động có thể bị ngập lụt.
Argentina mới yêu cầu Nga bắt giữ và trục xuất 4 cổ động viên ẩu đả với fan của Croatia trong trận đấu tại World Cup. Nga và Liên đoàn bóng đá thế giới, tức là FIFA, cam kết tổ chức một giải đấu an toàn và phi bạo lực. Tuy nhiên, một đoạn video cho thấy một nhóm cổ động viên đánh nhau trên khán đài trong trận đấu giữa Argentina và Croatia ở Nizhny Novgorod hôm 21 tháng 6. Ban tổ chức World Cup Nga cho biết rằng 7 người Argentina đã bị cảnh sát bắt giữ sau trận đấu mà Croatia hạ Argentina 3-0 và đẩy đội tuyển hai lần vô địch thế giới vào cảnh có thể bị loại sau vòng đấu bảng của World Cup. Bộ Nội vụ Argentina nói trong một tuyên bố rằng bộ này đã nhận dạng được 4 cổ động viên Argentina trong đoạn video và đã yêu cầu cơ quan chức năng Nga bắt giữ và trục xuất ngay lập tức những người này. Phát ngôn viên ban tổ chức của Nga được Reuters trích lời nói rằng vụ việc nằm trong tay của cơ quan luật pháp Nga và sẽ bị xử lý theo luật của nước này. Đoạn video cho thấy các cổ động viên mặc trang phục với màu áo của đội tuyển Argentina và Croatia đã đấm đá nhau trong khi một số người khác tìm cách can ngăn. Một cổ động viên Croatia đã bị đấm liên tiếp và bị đá vào đầu trong khi nằm dưới sàn. FIFA hôm 22 tháng 6 nói rằng đang phối hợp với chính quyền địa phương để nhận dạng những người có mặt trong đoạn video.
Bà Celia Cucitini, mẹ của Lionel Messi, tiết lộ rằng tiền đạo này đã bị tác động nhiều và khóc vì những lời chỉ trích về màn trình diễn trong màu áo đội tuyển Argentina tại giải vô địch bóng đá thế giới. Bà Cucitini nói trên chương trình truyền hình Interesse của Argentina theo ESPN rằng mục tiêu của con tôi là giành cúp, đoạt chức vô địch World Cup. Bà nói đó là một trong những mong muốn lớn nhất của nó. Chúng tôi thấy nó khổ sở và khóc nhiều lần. Bà nói thêm rằng con mình là người đầu tiên muốn mang cúp về nước và hơn ai hết sẽ là người dốc nhiều sức lực nhất để đạt được điều đó. Mẹ của tiền đạo này cho biết rằng anh và đồng đội đã có một mối quan hệ căng thẳng với truyền thông Argentina và thường xuyên cảm thấy bị chỉ trích một cách không công bằng. Bà Cucitini cho hay rằng người con mà bà gọi là Leo không những tài năng trên sân cỏ mà còn là một người tuyệt vời ở ngoài đời. Mẹ tiền đạo Argentina nói, Leo là một người con trai, người anh em, người cha và người chồng tuyệt vời và bà cho biết bà sẽ làm mọi điều để con trai bà giành được cúp vô địch bóng đá thế giới. Trong trận đầu tiên ở vòng bảng D của giải World Cup 2018, Messi đã đá hỏng quả phạt đền và Argentina phải hòa 1-1 với Iceland. Trong trận đấu tiếp theo, đội tuyển Nam Mỹ thua Croatia 0-3 và tiền đạo ngôi sao lộ rõ vẻ thất vọng. Trận đấu quyết định số phận của Argentina là với Nigeria vào ngày 26 tháng 6.
Cầu thủ Anh Harry Kane hôm 24 tháng 6 đã bục sáng trở thành một trong các ứng cử viên nặng ký nhất cho giải thưởng chiếc giày vàng World Cup 2018 sau khi lập cú hat-trick trước Panama. Tiền đạo của câu lạc bộ Tottenham Hotspur ghi hai bàn thắng trên chấm phạt đền ở hiệp 1. Ở phút 62 trong hiệp 2, anh ghi bàn thắng thứ 3 cũng như bàn thắng thứ 6 của đội tuyển Anh trong trận thắng 6-1. Như vậy, sau hai trận đấu ở vòng bảng, cầu thủ này đã ghi được 5 bàn. Tại bảng G, đội tuyển Anh dường như chắc chắn lọt vào vòng 16 cùng đội Bỉ. Đội bóng của xứ sở sương mù sẽ đối mặt với Bỉ trong trận đấu vào ngày 28 tháng 6. Hiện thời, cầu thủ Ronaldo của Bồ Đào Nha và Lukaku ở Bỉ đã ghi mỗi người 4 bàn thắng.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận phân tích của nhà báo Nguyễn Hùng.
Người ta nói hòa bình là sự tiếp nối của chiến tranh theo một cách khác, nhưng cuộc chiến ngôn từ ở Việt Nam có thể nói chưa từng có ngày hòa bình kể từ sau năm 1975. Cụm từ mà người dân miền Nam nghe nói tới nhiều nhất ngay sau khi chiến tranh kết thúc là cải tạo. Đó là lần hiếm hoi trong lịch sử những con người ít hiểu biết và nghèo khó hơn đi cải tạo những người am hiểu và có đời sống tương đối sung túc. Sau khi được cải tạo, Sài Gòn mất đi vẻ hào hoa và từ chỗ là Hoàng Ngọc Phương Đông, chỉ còn là thành phố Hồ Chí Minh, ngủ vùi trong vinh quang đã mất trong nhiều năm sau đó. Tướng Lê Minh Đảo, một trong những người kiên quyết trụ lại Sài Gòn và phải đi cải tạo tới 17 năm, nói với tôi cách đây vài năm, đó là ngày đi đầy chứ cải tạo gì. Cụm từ thứ hai, dân cả ba miền Bắc Trung Nam đều biết đó là xã hội chủ nghĩa vốn có trong tên nước của Việt Nam từ tháng 7 năm 1976. Việt Nam có phải là nước xã hội chủ nghĩa không? Câu trả lời chắc chắn là không và cũng chưa bao giờ từng là nước xã hội chủ nghĩa. Vậy tại sao Việt Nam lại là nước có lẽ duy nhất trên thế giới hiện vẫn còn giữ các chữ xã hội chủ nghĩa trong tên nước? Đây có phải là điều sai trái không? Nhà hoạt động JB Nguyễn Hữu Vinh từng đem điều này ra hỏi một sĩ quan an ninh Việt Nam, và sau đây là câu trả lời và đối thoại tiếp theo giữa hai bên. Bây giờ Việt Nam chưa phải là chủ nghĩa xã hội, nhưng sẽ tiến đến chủ nghĩa xã hội. Đó là mục tiêu sẽ hướng đến, nên đặt tên nước ghi như vậy là đúng, chứ sao lại sai.
Nếu bây giờ một cậu bé phấn đấu để sau này làm thủ tướng, mục đích của nó rất rõ ràng, nhưng nó đang là học sinh. Vậy nó có thể in danh thiếp là Thủ tướng nước Việt Nam Trần Văn Quai để giao dịch với mọi người được hay không?
Như thế thì không được. Anh đang là học sinh, là công nhân hay nông dân thì chỉ ghi đúng như vậy thôi chứ. Chắc gì anh ta đã làm được thủ tướng.
Nhưng mục đích mục tiêu của nó là sẽ làm thủ tướng, cũng như Việt Nam có mục tiêu là chủ nghĩa xã hội. Sao nước ta chưa đến chủ nghĩa xã hội lại ghi là chủ nghĩa xã hội được mà nó lại không được ghi danh thiếp là thủ tướng? Thôi cứ cho là có thể nó không được làm thủ tướng đi vì nó khó, nhưng chắc chắn nó sẽ làm được điều này. Là nó sẽ chết. Vậy danh thiếp nó có thể ghi là hồn ma Trần Văn Quai để đi giao dịch được hay không?
Dĩ nhiên, nhân viên an ninh không thể trả lời được. vì đây có lẽ là sự đánh tráo khái niệm rõ rệt nhất. Tới thời gian gần đây hơn, ngoài những tranh luận về phí và giá, người ta nghe tới hành động đầu thú của Trịnh Xuân Thanh. Cho tới khi ông Thanh ngỏ ý trước tòa muốn sang lại Đức thăm vợ con trước khi về thi hành án, thì người ta hiểu đầu thú theo kiểu xã hội chủ nghĩa, có nghĩa là người ta tóm anh, tống vào xe, cho lên chuyên cơ, rồi đưa lòng vòng về trình diện công an và buộc anh phải nói mọi việc không phải thế. Rồi trong hai tuần gần đây, ngoài những dây thép gai, nơi tạm giam dã chiến, những cảnh khiêng người như súc vật và những hình ảnh máu me trên thân thể và quần áo của những người biểu tình ở nơi từng là Sài Gòn, cuộc chiến ngôn từ tiếp diễn với cụm từ tụ tập đông người. Việt Nam tự hào là nước châu Á khá bao dung với người đồng tính và đã có biết bao cuộc tụ tập đông người nhiều sắc màu, có lẽ đông hơn nhiều so với các cuộc biểu tình gần đây, nhưng chính quyền chấp nhận điều đó. Họ chấp nhận sự khác biệt về giới, hoặc buộc phải làm như vậy, nhưng không chấp nhận khác biệt về quan điểm chính trị.
Vậy tại sao người ta không coi các đợt xuống đường mới đây nhất là biểu tình trên phương diện ngôn từ, mặc dù quyền biểu tình đã được ghi nhận tại Điều 25 của Hiến pháp 2013, vốn đứng trên mọi quy định khác của pháp luật? Xin được trích khá dài những gì mà một trang web chính thống của Việt Nam đã đăng từ vài năm trước. Biểu tình không phải là câu chuyện hoàn toàn xa lạ ở Việt Nam. Quyền biểu tình của nhân dân được du nhập vào Việt Nam từ thời Pháp thuộc, cũng như những tư tưởng tự do khác. Trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp, biểu tình là một công cụ hữu hiệu mà Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Đông Dương lúc bấy giờ, sử dụng để vận động đấu tranh chống chính quyền thực dân phong kiến. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhiều cuộc biểu tình tại miền Nam Việt Nam chống chế độ bù nhìn của Mỹ, chống chiến tranh của nhiều tầng lớp nhân dân đã nổ ra, góp phần thay đổi nhận thức của xã hội và của quốc tế về cuộc chiến tranh phi nghĩa do Mỹ tiến hành tại Việt Nam. Những cuộc biểu tình lúc này chính là những xúc tác quan trọng góp phần vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Như vậy, biểu tình không phải là khái niệm xa lạ mới mẻ ở Việt Nam, mà với các đặc thù lịch sử ở Việt Nam, biểu tình phải được hiểu là ủng hộ và yêu nước. Quyền biểu tình tuy không được ghi nhận trực tiếp trong Hiến pháp năm 1946, nhưng nó cũng được hiểu là nội hàm của quyền tự do ngôn luận và tự do hội họp. Hai tuần sau khi giành độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra sắc lệnh về quyền biểu tình, đủ cho thấy tư duy đúng đắn và quan niệm ủng hộ một quyền quan trọng của người dân của chính quyền Dân chủ Cộng hòa non trẻ. Tại các bản hiến pháp sau này của Việt Nam, quyền biểu tình luôn được ghi nhận đầy đủ. Điều 25 Hiến pháp năm 1959, Điều 67 Hiến pháp năm 1980, Điều 69 Hiến pháp năm 1992 và Điều 25 Hiến pháp năm 2013.
Bài đăng trên trang web này cũng nói thêm, hiện nay, mỗi khi có các cuộc biểu tình tự phát của người dân, thì các cơ quan nhà nước ở Việt Nam thường áp dụng Nghị định số 38-2005 NDCP ngày 18 tháng 3 2005 của Chính phủ, quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng. Tuy nhiên, nghị định này lại nhằm để điều chỉnh hành vi tập trung đông người ở nơi công cộng, chứ không phải là điều chỉnh các hoạt động biểu tình. Theo quy định của nghị định này, các hoạt động tập trung đông người chỉ được diễn ra khi có sự cho phép của Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền. Quy định này là hoàn toàn trái với tinh thần của pháp luật về biểu tình. Biểu tình là một quyền tự do, người dân chỉ cần thông báo đến cơ quan nhà nước về việc tổ chức biểu tình, chứ không phải là xin, cho. Đồng thời, các quy định của nghị định này đều thể hiện rõ xu hướng là tạo thuận lợi cho cơ quan nhà nước trong công tác quản lý, chứ không phải là tạo thuận lợi cho người dân thực hiện quyền của mình. Hơn nữa, biểu tình là một quyền hiến định, và vì thế, những nội dung liên quan đến quyền này chỉ có thể được ghi nhận trong luật, chứ không thể dùng nghị định để điều chỉnh. Trích dẫn dài như vậy để cho thấy không phải không có các đồng chí, một sự đánh tráo khái niệm khác, hiểu rằng nên chấm dứt cuộc chiến ngôn từ và cuộc chiến quyền lực giữa người dân và chính quyền. Nhưng số đồng chí đi ngược lại xu hướng này còn đông hơn, trong khi những người sẵn sàng thực hiện quyền hiến định của mình còn quá ít ỏi. Họ thậm chí còn không dám tham gia cuộc chiến ngôn từ. Và đây sẽ là đề tài của blog sắp tới, tin thất thiệt chính thống.
Nguyễn Hùng bắt đầu viết báo từ năm 1995 cho tờ Vietnam Investment Review và hai năm sau được Liên Hiệp Quốc chọn là một trong vài nhà báo châu Á xứng đáng nhận giải thưởng mang tên Cố Tổng Thư ký Dag Hammarskjöld. Nguyễn Hùng đến London năm 2000 trở thành phát thanh viên, biên tập viên và phó ban Việt ngữ BBC. Trước khi rời BBC vào năm 2017 để trở thành giảng viên báo chí kỹ thuật số ở Goldsmiths University of London, Nguyễn Hùng phụ trách mảng mạng xã hội cho vùng Đông Á và mảng kỹ thuật số cho vùng Nam Á của BBC World Service. Nguyễn Hùng là người đồng sáng lập chương trình Bàn tròn thứ 5 của BBC Tiếng Việt. Blog của nhà báo Nguyễn Hùng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com.
Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chương trình hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Vâng, chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, là gần đây đó thì bà con dư luận rất là ngạc nhiên khi nghe tin một vài nhân vật thành công, nổi tiếng bỗng nhiên tự tử, như là trường hợp của nhà tạo mẫu Kate Spade hay là ông Anthony Bourdain, người mà nổi tiếng với trong cái khán thính giả của Việt Nam trong cái việc mà xuất hiện ăn bún chả ở Hà Nội với cựu tổng thống Obama đó. Thì là những cái tin tự tử như vậy làm cho người ta không hiểu tại sao. Thì trong chương trình hôm nay đề nghị bác sĩ nói về cái vấn đề tự tử, một cái vấn đề mà đang nổi lên, dư luận đang quan tâm đó, thưa bác sĩ.
Vâng, anh Tấn Trường nói rất là đúng. Tôi cũng rất là xúc động và buồn khi nghe tin, thí dụ như là nghe tin ông Bourdain chết, ông mất một cách rất là đột ngột ở Paris. Thành ra tôi cũng tự thực tình trong mấy tuần vừa qua cũng có ý nghĩ là chúng ta nên đề cập đến vấn đề này. Còn thực thì vấn đề tự tử là một vấn đề mà gây xúc động, và bên cạnh đó thì nói về tự tử nó cũng có thể có cái hiệu ứng bất lợi, là nó gây ra cái tình trạng bắt chước, nghĩa là một số người thấy người tự tử thì cũng có thể là tự tử theo. Thế do đó thì chúng ta cũng dè dặt và đề cập đến vấn đề trong cái tinh thần là bàn về tự tử với mục đích là ngăn ngừa cái tự tử.
Thưa bác sĩ, thì thông thường đó thì ai cũng ham sống sợ chết, nhưng mà tại sao lại có người lại muốn tự chấm dứt cái cuộc sống của mình?
Vâng, điều đó là một điều rất là ghê gớm. Chết là cái điều đáng sợ và chúng ta đều sợ chết. Vậy mà có người lại chọn cái chết thì đó là một tình trạng rất là khác thường. Tuy nhiên là cũng lấy làm lạ là lại không ít người tự tử. Ở Mỹ, theo thống kê gần đây là có đến 42.000 người tự tử và chết. Nghĩa là tự tử, hoàn tất cái việc tự tử của mình, đó là chết vì tự tử. Số người này lại đang tăng, theo cái thống kê thì lại đang tăng từ năm 1999 đến nay. Ở bên ngoài Mỹ, ở trên thế giới thì mỗi năm có trên 700.000 người chết vì tự tử. Trên 700.000, gần 1 triệu người chết vì tự tử mỗi năm trên thế giới. Thì đây quả thật là một vấn đề rất là quan trọng. Vì tự tử xem ra thì là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong trên thế giới.
Vậy họ tự tử vì những lý do gì hay là chỉ có chán đời à, thưa bác sĩ?
Với thường thường thì chúng ta nghĩ họ muốn tìm cái chết là vì họ chán sống, tức là chán đời. Nhưng mà thành nói chung thì nhiều người tự tử vì bệnh tâm thần. Nhưng gần một nửa số người tự tử lại không vì nguyên nhân tâm thần mà vì những nguyên nhân khác. Trước nhất thì trong số những nguyên nhân tâm thần thì trầm cảm là một cái nguyên nhân thông thường. Trầm cảm là cái người đó nói tiếng nôm na là chán nản, chán đời. Họ cảm thấy mệt mỏi, chán nản, cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa, không có hy vọng, cảm thấy bế tắc, không có lối thoát, cho nên là tìm cách chấm dứt cuộc đời. Có những bệnh tâm thần khác ngoài trầm cảm cũng có thể làm người ta tự tử. Như là những cái này thì về chuyên môn người ta cũng được kể. Có những bệnh tâm thần như là tâm thần phân liệt. Những người bị bệnh lo âu, họ có những người bị cái tình trạng gọi là sau chấn thương tâm lý của những người đã trải qua những cái kinh nghiệm hãi hùng trong đời sống. Những điều đó cũng có thể làm cho người ta đi tìm cái chết. Điểm thứ hai là tự tử có yếu tố di truyền, nghĩa là trong gia đình người tự tử có, người tự tử thì cũng họ cũng có là một cái khả năng, cũng là một cái yếu tố mà khiến cho một số người nào đó tự tử. Một điểm đáng chú ý là cái tình trạng nghiện ngập, nghiện rượu hoặc là nghiện hóa chất, nghiện ma túy, thuốc viện vân vân cũng làm tăng cái tình trạng tự tử. Một số thuốc có thể là tác động trên tinh thần, có thể là người ta dễ tự tử hơn, là một cái yếu tố nguy cơ thôi. Thí dụ như là thuốc ngủ hoặc thuốc an thần. Các bệnh cơ thể mãn tính gây ra tàn phế, suy kiệt, khiến cho người bệnh phải tùy thuộc hoàn toàn vào người khác. Thí dụ là phải nằm một chỗ, liệt giường, tiêu tiểu tại chỗ, vân vân. Nó làm giảm phẩm chất của đời sống, làm cho một số người muốn chấm dứt cái tình trạng đó, họ tìm đến cái chết. Có người tự tử vì bị chọc ghẹo, chế giễu, kỳ thị. Như cụ thể, thí dụ nhỏ như là thanh thiếu niên khi dậy thì có vấn đề về phái tính. Có những người tự tử vì khó khăn về kinh tế, vì mất việc, vì vỡ nợ. Có những cái biến cố trong đời như là bị ly dị, bị những người lãng mạn, có thể bị thất tình, có người bị mất người thân. Có người ta dễ tự tử nếu có võ khí ở trong nhà, thí dụ như có súng ở trong nhà, đó cũng là điều là khiến, là một cái yếu tố khiến cho những người trong một lúc khủng hoảng hay là nông nổi có thể chấm dứt cuộc đời mình.
Thưa bác sĩ, trong những cái yếu tố, những cái lý do mà bác sĩ vừa mới kể ra đó, thì có một cái lý do mà gần đây thì được nói đến nhiều, vì có thể là cũng là do cái sự phát triển, sự phổ thông của cái mạng Internet, của các cái mạng xã hội, đó là tự tử vì bị chọc ghẹo, chế giễu, kỳ thị, hoặc là thanh thiếu niên có vấn đề về phái tính, thì gần đây có nói đến cái việc mà trên các cái mạng xã hội như vậy, thanh thiếu niên, những đứa bé nó bị ăn hiếp, nó bị bắt nạt, tiếng Anh gọi là bully đó, mà trên cái mạng xã hội đó, và nó chọc ghẹo về phái tính, và thậm chí là xúi dục vì cái có vấn đề về phái tính như vậy, cho nên là phải tự tử đi. Thì có phải là cái yếu tố đó bác sĩ vừa mới đưa ra hay không, và bác sĩ có những cái dữ liệu nào về cái việc đó mà nó đang nổi lên hiện nay không ạ?
Vâng, đó là một yếu tố mà tôi cũng muốn nêu lên, vì chúng ta khi thấy thanh thiếu niên tự tử, nhiều khi lấy lạ vì các cháu bé lớn lên có nhiều triển vọng mà lại tự tử. Số các cháu thanh thiếu niên tự tử tất nhiên là không phải là cao nhất, nhưng mà cũng có một cái mức độ đáng kể. Có nhiều lý do để khiến cho các thanh thiếu niên trong cái tuổi đang lớn tự tử. Một trong lý do như anh đề cập là vấn đề bị chọc ghẹo vì rối loạn về giới tính. Điều đó tôi hiểu là nó tác động đến tâm lý và đời sống của các cháu rất là mạnh mẽ. Vì các cháu lớn lên và bối rối, không hiểu thế nào, không biết mình là ai và thấy là mình không được chấp nhận trong cái xã hội bình thường. Thì tôi cũng thấy thỉnh thoảng đọc được những tin, thấy cũng rất là xúc động và tội nghiệp cho các cháu, vì không phải là các cháu muốn như vậy, làm như vậy. Và thành ra là chúng ta cần xóa bỏ những cái thành kiến và có tinh thần mở rộng, nên hiểu biết và chấp nhận những người mà được sinh ra như vậy, không phải họ muốn vậy. Nên chúng ta phải có cái thái độ cởi mở và hợp lý hơn đối với các cháu mà ở trong tình trạng đó, và tìm cách giúp đỡ cho các cháu giải quyết được cái tình trạng khó khăn của mình. Thì đó là một trong nhiều những cái nguyên nhân khác cũng khiến cho thanh thiếu niên cũng có chiếm một cái tỷ lệ đáng kể trong số những người tự tử. Thì các cháu trong những lúc mà không được suy nghĩ chín chắn, không được hướng dẫn, bị chết như vậy rất là oan uổng.
Thưa bác sĩ, thế là còn nói về cái số liệu liên quan giữa cái nam giới và nữ giới tự tử, thì có phải là phụ nữ thường hay tự tử nhiều hơn là phía bên nam giới không ạ?
Vâng, đúng như thế. Trong làm việc thì chúng tôi cũng đã thường gặp phụ nữ tự tử nhiều. Phụ nữ tự tử nhiều gấp đôi đàn ông. Nhưng mà người đàn ông tự tử ít hơn, nhưng mà lại tự tử chết nhiều hơn. Đàn ông tự tử thì phần nhiều là chết được. đàn ông tự tử chết gấp 3 lần phụ nữ. Có thể là vì quả thực là đàn ông tự tử bằng những cái phương pháp mạnh bạo, thí dụ như là tự tử bằng súng, bằng thắt cổ hoặc nhảy lầu, nên là những cái tình trạng đó khó được cứu sống. Trong khi phụ nữ tự tử thì thường dùng thuốc như là thuốc ngủ hoặc những chất độc khác, nhưng phần nhiều là thuốc ngủ, nên là có nhiều thời gian để được cứu chữa hơn. Cho nên người phụ nữ tự tử tỷ số thì nhiều nhưng mà tự tử ít bị chết hơn là nam giới.
Thế còn nói đến cái lứa tuổi với cái con số tự tử đó, thì có phải là người lớn tuổi cái tự tử nhiều hơn là người trẻ tuổi, nhỏ tuổi phải không ạ?
Vâng, người lớn tuổi chiếm cái tỷ lệ tự tử cao nhất. Tuy nhiên chúng ta vừa nói là các cháu thanh thiếu niên cũng có một số cháu làm việc đó tự tử. Nói chung thì tự tử tăng theo tuổi. Người ta thấy rằng điển hình xã hội Mỹ là một cái xã hội có nhiều dân sắc dân. Người ta thấy những người, nói chung điển hình, một trường hợp điển hình ở Mỹ là người tự tử thường là người đàn ông da trắng, lớn tuổi, bây giờ là trên 85 tuổi. Thường là những người này hoặc là không có vợ, hoặc là quá vợ, hoặc là bị ly dị. Nói chung là ở một mình, cô độc và dễ tự tử hơn những người khác. Thành ra sự cô độc là một yếu tố quan trọng khiến cho một số người tự tử.
Thưa bác sĩ, đó là nói về một vài cái con số mà cái tỷ lệ với cái con số tự tử. Thế còn làm sao để ngăn ngừa cái tình trạng này?
Vâng, trong thực tế làm này, chúng ta trong thực tế làm việc hàng ngày, chúng tôi trước đây cũng đã gặp nhiều trường hợp tự tử. Phần nhiều là những nhóm mà chúng tôi gặp ngày xưa thì là ở Việt Nam, là những bạn trẻ. Và nhìn vào thống kê, ta thấy là một con số đáng, tôi thấy là đáng sợ. Thí dụ nhìn lại trên thế giới, gần 1 triệu người chết vì tự tử mỗi năm. Thành ra tự tử trong một cái tai nạn, một cái tai họa cũng chẳng giống như bệnh, chẳng khác gì bệnh dịch cả. Thành ra chúng ta vấn đề là làm sao ngăn ngừa, là bởi vì nhiều người tự tử có khi vì họ ở trong cái hoàn cảnh nào đó, chứ không phải còn ai thì cũng muốn sống. Vậy chúng ta đặt ra vấn đề là phải ngăn ngừa. Muốn ngăn ngừa đó thì trước nhất là phải nhận ra được những người có ý định tự tử để giúp đỡ họ, tức là để tìm cách ngăn ngừa.
Chứ vậy làm sao mà biết được người đó có ý định tự tử để rồi mới tính đến cái việc ngăn ngừa, thưa bác sĩ?
Vâng, thành ra là nói chung hành vi tự tử đó tiến hành qua nhiều giai đoạn. Trước nhất là thông thường những người có bệnh tâm thần, ví dụ họ bị trầm cảm, thì họ có thể nghĩ đến cái chết, ám ảnh về sự chết. Họ có thể nói, thí dụ như nói rằng là tôi muốn chết quách cho rồi, hoặc là tôi muốn chết để vợ con đỡ khổ. Nhưng thì đó chỉ là ý nghĩ thôi. Mà từ ý nghĩ đến hành động thì cũng có một đoạn đường. Thì có người nghĩ mà không làm, nhưng mà có những người nghĩ và có quyết định làm, quyết định chọn cái giải pháp tự tử. Đó là quyết định. Sau đó là cái bước tiếp theo là họ thực hiện cái đó, tức là có kế hoạch. Do đó thì chúng ta thấy người tự tử thông thường họ khi đã có quyết định, đã tính thực sự hành động, thực sự tự tử, thì họ chuẩn bị phương tiện, tức là phải tìm cái phương tiện để kết liễu đời mình. Tức là ví dụ họ ở Mỹ, họ đi mua súng, hoặc người khác là tích trữ thuốc độc, tích trữ thuốc ngủ, hoặc là có những người họ xếp đặt cái chết của họ, họ viết di chúc, họ đi từ biệt bạn bè, rồi sau đó thì họ xa lánh mọi người. Đầu nữa là cũng có nhiều hình thức của cái động tác tự tử. Có người tự tử và chết, có người thực hiện được cái ý định đó nhưng lại được cứu sống. Có người làm động tác tự tử như là một cái hình thức để kêu cứu, để tìm được sự giúp đỡ trong cái tình trạng mà họ bối rối. Tôi đã thấy có người đâm cái tâm vào trong bụng để tự tử. thì thực tình đâm một cái tăm, một cây tăm vào trong bụng thì không thể nào chết được, và cũng không thể đâm cái cây tăm đó xuyên qua màng bụng được, xuyên qua thành bụng được. Nhưng mà dù sao đó là một cái hành động tỏ ra là người đó muốn chết. Và những người đó cần được giúp đỡ để không chết. Thế có người tự tử thử, họ tự tử thử xem rằng thân nhân phản ứng như thế nào. Thì cũng có những người thử như vậy, hay có những người dọa tự tử không muốn chết thật sự, nhưng mà vô tình chẳng may có người làm như vậy mà lại chết thật nếu không được cấp cứu kịp thời.
Như vậy thì đến đây thì làm sao để mà ngăn ngừa tự tử được, thưa bác sĩ?
Thông thường như chúng ta có thấy là những người đó nhiều khi bị cô độc, hoặc ở trong những cái hoàn cảnh khó khăn, họ ở trong tình trạng khủng hoảng, họ không biết cách nào gỡ ra. Thành ra là cần có những cái biện pháp nó rất là phức tạp và kết hợp lại với nhau thì có thể giúp cho những người ở trong tình trạng khó khăn tìm được lối thoát. Thì trước nhất là cần tăng cường cái mối quan hệ với bạn bè và gia đình, tạo thành một cái nhóm hỗ trợ để đáp ứng cái nhu cầu của người muốn tự tử hoặc có ý nghĩ tự tử, giúp họ ra khỏi cái tình trạng cô lập. Cần có mục tiêu dài hạn để giúp loại bỏ các cái trở ngại, thí dụ như là trở ngại về kinh tế hay là về việc làm, vân vân. Một điểm nữa mà bà con Việt Nam mà nghe thì có thể hơi lấy làm lạ, trong thực tế người Mỹ rất là thương súc vật. Thí dụ nhiều tổng thống Mỹ, có thể không phải tổng thống hiện tại, tổng thống Mỹ vô Nhà Trắng thì đem theo gia đình, nhưng có con chó đi theo, thì có đệ nhất phu nhân và cũng có cái con pet, con súc vật đại diện cho những cái sinh vật khác. Thế người Mỹ thì nói chung rất là thương và trọng, sức quý trọng súc vật. Nên người già cô độc, không có bà con, bạn bè, những ông 80 tuổi trên một mình, rất là cô độc. Mà nếu có một con vật mà ông ấy thương quý, yêu quý và nó cũng quấn quýt với ông ấy, nghiên cứu báo cáo cho thấy là những người đó có thể giảm được cái tình trạng cảm thấy cô quạnh của mình và có thể giảm bớt cái khả năng tự tử. Những hành động tích cực hơn như là điều trị về tâm lý, có những bác sĩ chuyên về tâm lý tiếp xúc, nói chuyện, dẫn giải, tìm cách giúp cho cái người chán nản, họ trong tình trạng bế tắc tìm được giải pháp và cố gắng phấn đấu. Một bước xa nữa là điều trị trầm cảm, điều trị các bệnh tâm thần. Nói chung tìm một cách, tìm niềm vui, tìm một hy vọng để sống, như là cố gắng sống để đến thấy được con học ra trường đỗ thành tài, hoặc là cho thấy con cháu lấy vợ lấy chồng, vân vân. Tôi có một bà chồng chết, bà một mình rất là buồn bã, thành áp huyết rất là cao, đau hết đủ mọi thứ, chữa không bao giờ khỏi. Đến khi mà con bà, con trai bà lấy vợ rồi có cháu nội, bà ở nhà chăm sóc cho cháu nội và thấy cháu nội lớn lên dần dần. Tôi gặp bà trở lại thì lúc nào bà cũng vui vẻ, cười khì khì và áp huyết rất là dễ chữa, trở lại bình thường, gần bình thường, dù là uống thuốc nhẹ hơn. Thành ra những yếu tố gia đình như thế, những cái hy vọng, những cái niềm vui, những cái nhìn thấy tương lai thì giúp cho người ta phấn khởi hơn, đỡ chán nản và giúp cho tinh thần và vật chất được bình thường hơn. Cần tạo ra cái niềm tin ở tôn giáo, có người tin, có người không tin, điều đó tùy mọi người. Nhưng mà niềm tin ở tôn giáo cũng là một yếu tố giúp cho đời sống. Những người đó cần có một người thân cận, và có thể cần có người, cũng nên có, cũng có thể có người nhờ cạnh vào mình, thì đó là cái yếu tố khiến cho cái người đó phải sống để giúp đỡ cái người mà tùy thuộc vào mình. Nói chung là nếu chúng ta mà giúp cho họ tìm lại được cái ý nghĩa của cuộc đời và có người bạn để tâm sự thì cũng có thể giúp cho họ trong những lúc bối rối và cô độc. Ở Mỹ thì có hội ngăn ngừa những người tự tử là những ở Mỹ có những cái hội tư nhân như vậy, họ có ý định tốt, họ họp nhau quyên tiền và tổ chức để giúp những người, ngăn ngừa những người tự tử, và có mở một đường dây điện thoại cấp cứu của cái tổ chức đó để giúp những người trong lúc khủng hoảng bối rối có ý định tự tử hoặc là đang phân vân thì có thể được tham vấn để gỡ rối, để cho họ bỏ cái ý định tự tử của họ. Cái số đó ở Mỹ là 1-800-1800-273-8255, 1-800-273-8255. Tóm lại, tự tử là một vấn đề y khoa cũng quan trọng như là các bệnh tật, cũng quan trọng như là các bệnh tật khác. Mọi người cần biết để có thể giúp đỡ bạn bè hay thân nhân của mình nếu những người đó chẳng may ở trong cái tình trạng bế tắc.
Cảm ơn bác sĩ đã nói về cái vấn đề tự tử, một vấn đề mà dư luận trở nên quan tâm chú ý trong thời gian này. Và chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức đến đây cũng đã hết. Xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ.
Cảm ơn anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị khán giả.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Nga trả tự do ngay lập tức cho các tù nhân chính trị và tôn giáo. Trong một thông cáo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Heather Nauert nói Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc về con số ngày càng tăng các cá nhân. Hiện giờ đã lên đến con số 150 người, được các tổ chức nhân quyền tin cậy xác nhận là tù nhân chính trị và tôn giáo bị chính phủ Liên bang Nga giam cầm. Bà Nauert đặc biệt lên tiếng lo ngại về sự an nguy của 4 người Ukraine bị giam cầm không chính đáng hiện nay đang tuyệt thực. Tất cả 4 người này đã bày tỏ sự chống đối của họ đối với việc Nga sáp nhập Crimea hay đã ủng hộ chủ quyền và tính cách cá biệt của người Ukraine. 4 tù nhân Ukraine là nhà làm phim Olesantsov, hiện đang thụ án tù 20 năm tại một nhà tù xa xôi trên vòng Bắc Cực. Ông Stanislav Glink cũng bị án 20 năm tù, hiện có những vấn đề về sức khỏe tâm thần nghiêm trọng sau khi bị tra tấn tàn nhẫn. Ông Oleksandr Shumkov, một trong vài người Ukraine bị cầm tù vì dường như bị Nga bắt cóc hay bị lừa gạt đến đây. Ông Volodymyr Baluk bị tù để trả thù việc ông treo cờ Ukraine tại Crimea bị Nga sáp nhập. Thêm vào đó, phát ngôn viên Nauert nói Hoa Kỳ cũng đang lo ngại về trường hợp của ông Oyub Titiyev, một nhà hoạt động nhân quyền bị giàn cảnh để kết tội sở hữu ma túy tại Chechnya, mà việc giam giữ trước khi xử ông vừa mới được gia hạn. Bà Nauert cũng lên án việc giam giữ những tù nhân tôn giáo tại Nga, trong đó có tín đồ chứng nhân Jehovah Dennis Christensen. Ông là một trong 20 tín đồ chứng nhân Jehovah bị nhà cầm quyền Nga giam giữ kể từ tháng 7 năm 2017 để trả thù về tội hành đạo một cách ôn hòa. 5 nhà lãnh đạo của hội thánh Scientology đã bị giam không xét xử kể từ tháng 6 năm 2017 và hơn 10 người Hồi giáo, tín đồ của nhà thần học Thổ Nhĩ Kỳ Said Nursi. Chúng tôi kêu gọi Nga trả tự do ngay cho tất cả những người được xác nhận là tù chính trị và tôn giáo và ngưng việc sử dụng hệ thống pháp lý để đàn áp những người bất đồng chính kiến và những người hành đạo một cách ôn hòa, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nauert nói. Nhân dân Nga cũng như những người dân khác trên khắp thế giới đáng được đối xử bình đẳng theo luật pháp và có thể hành xử các quyền của họ mà không sợ bị trả thù.
Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of